Cô Đinh Tô Nhì, đoạn 2, từ câu 12 đến câu 17. Tin lành, mùi của sự sống và sự chết. Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tích, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giả các tín đồ, thì tôi qua xứ Macedon. Xong tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, cách đây khoảng chừng 5 năm, có một gia đình tín hữu từ Việt Nam đến Melbourne định cư. Họ là những người được biết rất giàu có và thành đạt về đời này. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong đời sống của hai vợ chồng tín hữu này đó là nếp sống cơ đốc của chính họ đã giúp cho nhiều người đồng thời với mình biết đến tin lành và Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Khi tôi đến thăm và giảng lời Chúa cho các hội thánh tại Melbourne, Brisbane và Perth trong những tháng vừa qua, tôi nhận thấy có những cuộc đời tận hiến cho Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và hầu việc Chúa trong mọi cảnh ngộ. Đời sống và sự hầu việc Chúa của họ làm cho tôi rất cảm phục. Và nói như tinh thần của sứ đồ Phao-lô, tức là ở trước mặt Đức Chúa Trời, họ là mùi thơm của Đấng Christ. Ông bạn chị em có kinh nghiệm này trong đời sống và sự hầu việc Chúa của chính mình hiện nay hay không? Ở trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài, chúng ta có phải là hay là được ví sánh, được mô tả là mùi thơm của Đấng Christ hay không? Khi người ta suy nghĩ đến đời sống, việc làm và sự hầu việc Chúa của chính mình. Trong tuần trước, tôi đã trình bày đề tài quở trách và tha thứ. Sứ đồ Phao-lô xác định rằng tội lỗi là nguyên nhân gây ra sự đau buồn cho người Cơ Đốc nói riêng và cho Hội Thánh nói chung. Kẻ phạm tội phải bị quở trách, nhưng vì cớ danh Chúa và vì cớ Hội Thánh, Phao-lô sẵn sàng tha thứ cho người đó, cho tập thể đó, trước mặt Đấng Christ. Trong tinh thần đó, Phao-lô khuyên rằng các tín hữu tại Cô-rinh-tô cũng phải bày tỏ lòng yêu thương, họ phải thể hiện sự tha thứ và sự yên ủi đối với những người phạm tội, hầu cho những người đó không bị sa ngã và chối bỏ đức tin vì cớ sự buồn rầu quá lớn. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm đề tài mùi thơm của Đấng Christ dựa theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 12 đến câu số 17. Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh, ông bà anh chị em vừa nghe đọc ghi rằng: Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giả các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Hai câu Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời có mở cửa cho việc giảng đạo của sứ đồ Phao-lô tại thành Troas. Tuy nhiên, vấn đề khiến cho đầy tớ Chúa không được yên lòng đó là tin tức về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô qua một người cộng sự đắc lực của Phao-lô tên là Tít. Không gặp được người này tức là không thể biết được tình hình của Hội Thánh Cô-rinh-tô như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể theo dõi, nắm bắt tình hình của các hội thánh, các tiểu bang, chúng ta chỉ cần nói chuyện qua điện thoại hoặc là gửi email, text message, v.v. Nhưng mà trong thế kỷ thứ nhất, vấn đề để có thể giao thông với nhau là một sự hết sức là khó khăn và đầy thách thức. Phao-lô không thể biết được tình hình của hội thánh tại Corinto như thế nào nếu như không gặp được người cộng sự của mình. Vì vậy, ông lập tức rời khỏi thành Troas, đi đến xứ Ma-xê-đoan. Vấn đề Phao-lô nhấn mạnh ở đây đó là sự quan tâm đặc biệt của chính ông đối với hội thánh tại Corinto, dường như trội hơn cả vấn đề rao giảng tin lành tại thành Troas. Mặc dù Phao-lô tin rằng đó là sự mở cửa của Đức Chúa Trời cho chức vụ của mình tại đó. Trong bối cảnh này, các học giả cho rằng Corinto nhì đoạn 2 câu 12 và câu 13 được xem như lời giải thích sau cùng của Phao-lô về quyết định không trở lại thành Corinto nữa. Sau chuyến đi thăm đầy sự đau buồn khi ông nhìn thấy sự phân hóa, bè phái và tội ác xảy ra ngay trong hội thánh. Có người cho rằng ta là môn đồ của Phao-lô. Người khác thì cho rằng ta là môn đồ của Sê-pha. Một số khác thì cho rằng ta là môn đồ của Đấng Christ. Và đó là sự phân hóa đã xảy ra. Chưa hết, sách Corinto thứ nhất cho thấy người ta không chỉ ghen ghét tranh cạnh, nhưng họ cũng thưa kiện nhau trước mặt kẻ ngoại đạo. Một số khác thì lên mình kiêu ngạo và coi thường chức vụ của sứ đồ Phao-lô, v.v. Đây là những điều đã gây ra sự đau buồn cho Phao-lô khi ông nhìn thấy tình trạng suy đồi của hội thánh về phương diện thuộc linh. Nếu như ông bạn chị em theo dõi tình hình ở tại Mỹ và Úc, thì biết rằng vấn đề phân hóa của hội thánh tin lành là chuyện đã và đang xảy ra bắt đầu từ năm 2024. Có những hội thánh họ chia cắt với nhau, một bầy chiên của Chúa chia ra làm hai. Có những nơi khác thì một hội thánh chia ra làm ba. Và một số tín hữu đi đến một chỗ khác thờ phượng Chúa, một số ở lại và một số không đi đâu hết. Bởi vì sự phân hóa và bởi vì tội ác len lỏi vào bên trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là những sự thật đã và đang xảy ra ở trên nước Úc của chúng ta. Đây là những điều hết sức là đáng buồn, thưa hội thánh. Và tôi ao ước hội đồng bầu linh cuối năm nay là cơ hội để tất cả con cái Chúa của 10 hội thánh Xi Mây người Việt gặp gỡ với nhau, thờ phượng và thông công. Và tôi xin Chúa hàn gắn lại tất cả những đổ vỡ ở trong đời sống thuộc linh của con cái Chúa. Câu số 14 đến câu 16 ghi rằng: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Để hiểu được lời nói của Phao-lô về ý tưởng được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, chúng ta trở về một sự kiện đặc biệt đã xảy ra tại xứ A-si, được ghi trong công vụ đoạn 19 từ câu 23 đến câu số 28 mà chị em theo dõi trên màn hình. Lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diana, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và những kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diana bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt và sự vinh hiển mà cõi A-si và cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần đi anh của người Ephesio. Phân đoạn Kinh Thánh tôi vừa đọc cho thấy có sự chống đối rất lớn vì cớ đạo Chúa ở tại Ephesio. Người ta lên án và tố cáo Phao-lô về sự giảng đạo của ông. Sự hầu việc Chúa của Phao-lô đã khiến cho việc làm của họ bị tổn thất liên quan đến hình tượng của nữ thần Diane. Nói một cách khác, sự nổi loạn do Demetrius gây ra đã chứng minh tác động mạnh mẽ của Tin Lành đối với xã hội và tôn giáo trên toàn cõi Asi, đặc biệt là tại thành Ephesus. Trở lại với bài học, khi đầy tớ Chúa nhìn lại những biến cố đã xảy ra tại Ephesus, tại Corinto, tại Syri và nhiều nơi khác nữa được ghi trong Công Vụ từ chương 13 trở đi, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn." Ông không dừng lại ở đó, Phao-lô nói rằng: "Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn." Nhân dịp mục sư Nguyễn Hữu Cương từ Mỹ đến thăm gia đình anh chị Quách Minh cách đây vài năm, chúng tôi có dịp thông công và trò chuyện với nhau trước ngày mục sư Cương trở về Mỹ. Một trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn trong chức vụ hầu Chúa của ông đó là 6 năm ở trong cảnh bị tù đày vì cớ Tin Lành. Cùng với hai đầy tớ Chúa khác đồng chung cảnh ngộ với mình, mục sư Nguyễn Hữu Cương chia sẻ rằng những năm tháng bị giam cầm đầy khó khăn và khổ nạn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nó được xem là cơ hội, một cơ hội đặc biệt để ông và các đầy tớ Chúa giúp đỡ các tù nhân ở trong đó nhận biết Chúa Giê-xu. Anh Quách Minh là một trong những người đã tin nhận Chúa qua sự giúp đỡ và chăm sóc tận tình của mục sư Nguyễn Hữu Cương. Thưa Hội Thánh, không phải chỉ có các tín hữu tại Hội Thánh An Đông sau biến cố 1975, nơi mà mục sư Cương quản nhiệm đó, không phải họ được nâng đỡ về phương diện tâm linh, nhưng mà các sinh viên Tin Lành cũng được giúp đỡ và dạy dỗ lời Chúa. Đồng thời, một số các tù nhân cùng thời với anh Quách Minh cũng được học biết lời Chúa qua sự hầu việc Chúa của mục sư Cương. Trong niềm tin của tôi, các đầy tớ Chúa đã rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa khắp chốn, như điều Phao-lô viết ở đây. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ tạ ơn Chúa về những thành đạt và may mắn trong cuộc sống thực tại, tạ ơn Chúa về gia đình, sự nghiệp, con cái, thì thật là thiếu sót trong hành trình đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô để lại cho Hội Thánh ngày hôm nay một tấm gương hết sức sâu nhiệm về đức tin và đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời ở giữa những sự tấn công của thế gian, ở giữa sự phân hóa của Hội Thánh trong thời kỳ đầu tiên. Và ông xác quyết rằng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta cũng nhận biết kinh nghiệm này ở trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là mối liên hệ của ông bà chị em với những người ở bên ngoài Hội Thánh. Bởi chúng ta, sứ đồ Phao-lô viết, bởi chúng ta những người được kể là con cái Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu sẽ rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp nơi. Ông bà chị em phải sẵn sàng để Chúa thăm viếng và sử dụng đời sống của mình. Bây giờ chúng ta xem tiếp câu 15 đến câu 17, Kinh Thánh ghi như sau: "Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Dựa theo một số các nghiên cứu, sau các trận đánh của người La Mã với kẻ thù, là người chiến thắng, vị tướng chỉ huy của La Mã sẽ đi diễn hành qua các đường phố hướng về thủ đô. Phía trước đoàn binh hùng tráng của La Mã là những tù binh bị bại trận, như một bằng chứng về sự chiến thắng của La Mã. Trong thời điểm đó, người ta sẽ đốt thật nhiều hương trong các đền thờ của La Mã để tôn vinh các vị thần của họ. Vì vậy, đối với quân đội La Mã, mùi hương tỏa ra từ trong các đền thờ được xem là mùi của sự chiến thắng. Nhưng đối với các tù binh bại trận thì nó là mùi của sự chết. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng ở giữa những kẻ được cứu và những kẻ bị hư mất, Phao-lô ví sánh mình như là mùi thơm của Đức Chúa Giê-xu Christ, bởi vì cá nhân ông đã truyền đạo Chúa cho mọi người ở mọi nơi. Cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, Sứ đồ Phao-lô cứ chuyên lòng rao giảng tin lành trong nhà hội cũng như ở ngoài đường phố. Công vụ đoạn 17. Vấn đề đáng chú ý đó là đối với một số người chống đối với tin lành, một số người phỉ báng đạo Chúa như các trường hợp tại Athens, tại Thessalonica, thì sứ điệp của Phao-lô được xem là mùi của sự chết làm cho chết. Tức là nói đến sự phán xét trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Về phương diện thần học, cụm từ mùi của sự chết làm cho chết là câu thành ngữ ám chỉ những người chống đối tin lành, thành phần phỉ báng đạo Chúa. Họ đang trên đường tiến dần đến chỗ bị hủy diệt, và mỗi bước đi của họ ngày càng gần hơn với sự chết về cả hai phương diện thuộc linh và thuộc thể. Trái lại, thành ngữ mùi của sự sống làm cho sống hàm ý về sự sung mãn của người thuộc về Chúa. Những người đã tiếp nhận tin lành bằng đức tin thật nơi Chúa Giê-xu, và mỗi bước đi của họ ngày càng gần hơn với sự vinh hiển về sự sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh của anh chị em của chúng ta ở trong Chúa. Những người tiếp nhận tin lành bằng đức tin thật nơi Chúa Giê-xu. Thưa hội thánh, dựa theo sự trình bày của Kinh Thánh, có hai con đường dành cho nhân loại ngày hôm nay. Hoặc là con đường dẫn đến sự sống đời đời, hoặc là con đường dẫn đến sự chết đời đời. Người ta không có sự lựa chọn nào khác ở trong ánh sáng của Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Phục Truyền đoạn 30 câu 19. Ở trong Tân Ước thì cũng ghi rằng: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 và câu 14. Ông bà anh chị em thân mến, người Israel trong thời của Môi-se, luôn cả dân Do Thái trong thời của Đức Chúa Giê-xu, tất cả đều được khuyên dạy về sự lựa chọn của chính họ liên quan đến sự sống và sự chết, hoặc là phước lành và rủa sả. Là người thuộc về Chúa, ông bà anh chị em với tôi cũng vậy. Chúng ta nên nhờ ơn Chúa lựa chọn và quyết định con đường mình sẽ đi, không phải người khác quyết định cho mình. Chúng ta phải quyết định cho cá nhân mình, hoặc là con đường dẫn đến sự sống, hoặc là con đường dẫn đến sự chết. Và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng: hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Trong suốt 9 năm hầu vị Chúa tại đây, và 9 năm học việc Chúa tại Sydney. Tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội được giảng tin lành cho người ngoài. Không phải giảng tin lành cho anh em trong Chúa đâu. Cơ hội tôi được giảng tin lành cho người ngoài trong các chương trình thờ phượng hàng năm của Hội Thánh. Tôi nhận thấy con cái Chúa đã góp phần rất quan trọng qua việc mời gọi và đưa các thân hữu đến nhà thờ để nghe lời Chúa. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, tôi tin rằng việc làm đầy nghĩa cử của ông bạn chị em được ví sánh như mùi thơm của Đấng Christ ở giữa những kẻ được cứu và những kẻ bị hư mất. Nói một cách khác, chúng ta dự phần hầu vì Chúa không phải vì sự ép buộc hay là sự ép uổng của con người. Ông bà anh chị em với tôi hầu vì Chúa xây dựng hội thánh của Ngài bởi vì sự kêu gọi và sự chỉ định của Đức Chúa Trời, những người được kể là xứng đáng để rao giảng tin lành như các sứ đồ, môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Cụm từ ai xứng đáng cho những sự này trong câu 16 hàm ý rằng không có bất kỳ ai có thể rao giảng tin lành nếu không được Chúa sức dầu. Chúng ta không thể công bố đạo Chúa nếu như không được ban cho Thánh Linh. Chúng ta không thể hầu vì Chúa nếu như không được đóng ấn của Ngài trên đời sống và chức vụ của mình. Không có bất kỳ ai ở trong thế giới này nói rằng họ có thể tận hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời nếu như người đó không được chính Đức Chúa Trời kêu gọi và chỉ định trong từng chức vụ hay sứ mạng được giao phó. Tôi nhớ là tôi có chia sẻ với ông bà chị em cách đây mấy tuần trước đây. Sau hơn 50 năm Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Úc được thành lập, họ đã quyết định bỏ cái động từ employ, tức là các mục sư trước đây được gọi là employee của Hội Thánh, và họ thay vào đó là động từ calling. Tất cả mục sư truyền đạo, giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc được gọi là những người mà Chúa kêu gọi qua sự chứng nhận của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Và Hội Thánh có trách nhiệm phải phụ cấp cho những người hầu vì Chúa. Họ không phải là employee của Hội Thánh. Nên là cho em để ý cái đó. Sau hơn 50 năm CMA của Úc được hình thành. Tại sao? Bởi vì có những người ngày hôm nay chỉ là hành nghề mục sư, không phải là người hầu vị Chúa đúng với ý nghĩa của nó. Những người hành nghề mục sư thì thích làm mục sư bởi vì muốn người khác tôn trọng mình. Thích làm mục sư bởi vì quyền lợi, quyền hành đối với người khác. Đây là thành phần mà mục sư Nguyễn Hữu Cương chia sẻ với tôi. Ông biết ở tại Mỹ đó là những người hành nghề mục sư, không phải là người hầu vị Chúa. Họ coi chức vụ giống như một cái nghề nghiệp chuyên môn ở trong đời này, không hơn không kém. Tôi rất đồng ý với lại mục sư hội trưởng và ban chấp hành tổng hội khi họ quyết định thay đổi cái chữ employee. Và nó được ghi ở trong hiến chương của CMA. Ông bà anh chị em thân mến, ở trong thế giới của chúng ta có những người giả mạo hầu vị Chúa, và tôi nhận thấy họ tự đào thải cá nhân mình ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: vả chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Trong thời của sứ đồ Phao-lô, có một số người tự xưng mình là siêu sứ đồ. Nếu trong bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ mà anh chị em đọc sẽ thấy ghi là super apostle, siêu sứ đồ. Đây là thành phần được đào tạo và giảng dạy cho người Do Thái về luật pháp của Môi-se. Họ rất là giỏi về hùng biện, về học thức. Tuy nhiên, trong sự nhận định của Phao-lô thì đây là thành phần sứ đồ giả, hoặc là kẻ làm công lừa dối, hoặc là kẻ mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Dựa theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 11, câu 7 đến câu số 15. Cụm từ như nhiều kẻ khác trong câu số 17 ám chỉ thành phần sứ đồ giả không phải là số ít. Nó là con số đáng kể trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Do vậy, điều quan trọng mà Phao-lô nói đó là sự khác biệt giữa cá nhân mình và các sứ đồ giả về chức vụ giảng dạy lời Chúa. Khác như thế nào? Phao-lô viết, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Trong sự phân tích của Phao-lô, đặc biệt là sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 đó, nếu như quỷ Sa-tan có thể giả mạo thiên sứ sáng láng, thì những kẻ giúp việc cho Sa-tan giả mạo kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Tuy nhiên, sự cuối cùng của những kẻ này sẽ y theo việc làm của chính họ. Đây là dấu hiệu giúp cho hội thánh nhận biết các tiên tri giả hay sứ đồ giả trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Giê-xu dạy rằng hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên, song bề trong thật là muôn sói. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15 đến câu 20. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, trong những bài học trước đây, sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng Đức Chúa Trời là đấng sức dầu cho ông ở trong chức vụ sứ đồ của Đấng Christ. Ngài cũng là đấng đóng ấn của Ngài trên cuộc đời và chức vụ của Phao-lô. Và Đức Chúa Trời cũng ban Thánh Linh như một của tin ở trong cuộc đời của Phao-lô. Tất cả những điều này đã chứng minh sự giảng dạy của Phao-lô là những điều thật, không có giả mạo lời Đức Chúa Trời như các giáo sư giả trong thế kỷ thứ nhất. Dựa theo bài học chiều hôm nay, có hai điều chủ yếu tôi muốn gửi đến hội thánh trong tuần lễ này. Thứ nhất, là người tin Chúa, chúng ta được ban cho nhiều cơ hội để rao giảng tin lành cho thế giới này. Và bởi vì chúng ta, những người thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ, những người được kể là con cái Đức Chúa Trời, thì chính Đức Chúa Trời đã rải mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ khắp nơi, khắp chốn. Thứ hai, là con cái Đức Chúa Trời hãy can đảm và dạn dĩ đối đầu với những sự khó khăn, thách thức trong cuộc sống, nhất là sự hầu việc Chúa. Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta được kể là mùi thơm của Đức Chúa Giê-xu Christ ở giữa một thế giới đầy dẫy sự gian ác và tội lỗi. Tôi xin Chúa dẫn dắt và ban cho hội thánh ở trong tuần lễ mới này. Chúng ta có nhiều cơ hội để thể hiện mùi thơm của Chúa Cứu Thế ở trong suốt chặng đường đi theo Chúa và hầu việc Ngài của mỗi người. Chúng ta ý cầu nguyện.